Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Chúng ta tìm hiểu ra nội dung thứ ba, đó là về ý nghĩa của an cư. Gồm có bốn ý nghĩa thứ nhất là giới hạn, bởi cái việc đi lại gây tổn hại cho các loài sâu bọ và các thứ cây cỏ sinh trưởng nhiều trong mùa mưa, gây nên sự chê bai của người dân gian. Thì cái ý nghĩa đầu tiên này nó giống như còn duyên thọ được Phật gia đình. Chúng ta không nói nhiều cái ý nghĩa này. Sang nghĩa thứ hai, đây là thời gian thích hợp để thực hành công phu tu tập trao dồi tam vô đạo học. Điều này được ghi nhận trong trường hộ kinh. Trường hộ kinh thì có kinh Địa Tôn. Thì trong bài kinh Địa Tôn này kể lại câu chuyện thời tiên kiến lúc mà thực hành thành Bồ Tát, Đức Thế Tôn vua của chúng ta đã từng là một vị đại thần tên là Địa Tôn. Thì ở thời điểm bây giờ, người dân đã có một cái tin truyền đồn với nhau rằng là đại thần Địa Tôn này là được diện kiến với Phạm Thiên. Nó là vị này là tu tập, là có giống như là có được cái thần, không có được một sự chứng đắc, do đó là được gặp những cái vị Phạm Thiên để vị Phạm Thiên đó truyền dạy những cái kiến thức, những cái điều mà tốt đẹp nhất. Thì cái tư tưởng là như vậy, nhưng mà thực tế đại thần Địa Tôn chưa từng nhìn thấy cái Phạm Thiên. Nhưng mà thông qua tin đồn rồi đại thần Địa Tôn mới xin với ngài vua là cho nghỉ trong 3 tháng của mùa mưa tháng đó. Ngài vua đồng ý và đại thần Địa Tôn dùng thời gian 3 tháng mà được ngài vua là cho nghỉ tập dụng công trong thời gian 3 tháng này để công phu tỏ hiện tu tập. Thì cuối cùng là đại thần Địa Tôn này đạt được ý nguyện, nghĩa là trong thời gian 3 tháng đó tu tập thì đạt được rất nhiều cái sự thành tựu, và cùng trong cái mùa mưa năm đó đại thần Địa Tôn được diện kiến với Phạm Thiên. Thì chính từ ý nghĩa này mà Đức Phật dạy cho hàng đệ tử của mình là một năm phải là có 3 tháng nhìn trên ở yên một xứ địa thời thế này là nỗ lực công phu tu tập. Đó là ý nghĩa thứ hai. Sang ý nghĩa thứ ba, đó là biểu hiện cho tinh thần sống chung hòa hợp của cộng đồng tăng lữ tại một quốc xứ. Thì chúng ta nghĩ rằng tập trung về một chú xứ để cùng tu học thì đó là một việc làm rất tốt. Mà nếu trong một đại chúng mà tu học mà không xảy ra cái sự tranh cãi xích mích với nhau, mà đại chúng qua họ với nhau để cùng tu cùng học thì sẽ được Đức Phật khen ngợi. Nhưng có một sự việc Đức Phật không khen ngợi, đó là vào một mùa hè có một nhóm tỳ kheo khi sao hạ trở về mà lãnh lễ Đức Phật. Đức Phật bắt đầu thăm là 3 tháng an cư chùa Tháng, quý thầy có được cảm nhận được những cái điều an lạc, tu tập có được thành tựu một cái pháp nào hay không? Thì trong nhóm này là trình bày với Đức Phật là 3 tháng vừa rồi con rất là an lạc. Đức Phật hỏi là như thế nào mà có thể tu được an lạc? Thì nhóm này mới trình bày với Đức Phật rằng trong nhóm của chúng con là tự gia tu với nhau. Trong mùa an cư này chúng con sẽ không nói với nhau câu này. Nghĩa là nếu như có một cái gì cần sự trợ giúp của một cái người khác thì con chỉ cần nghe giống và người đó sẽ hiểu và làm theo cái biểu hiện ngay chỗ đó. Và người khác cũng giống như vậy. Nghĩa là không biết đi nhau suốt thời gian 3 tháng là không ai nói nghe con nào, mà chỉ dành thời gian để cho cô tu tập. Thì điều này thay vì được Đức Phật khen ngợi 3 tháng, nhưng mà Đức Phật lại là chê. Đức Phật nói là cái ông làm như vậy chẳng khác gì là những người mà u quán sống chung như nhau. chúng ta thấy là có quán tánh một rồi. Những người mà u quán ghét với nhau và sống chung với nhau, mới là không nói với nhau đâu nè. Như vậy tại sao mà trong cái đời sống sinh hoạt của chúng ta có gì nhiều thị quý thầy này, mà tại sao là hàng kỳ theo họ không nói chuyện lại là bị Đức Phật vỡ hết? Như vậy ý Đức Phật là muốn dạy hàng kỳ theo ở chỗ này là nên làm cái gì? Do đó là trên cái ý nghĩa thứ ba, là Đức Phật dạy hàng kỳ theo là phải biểu hiện cái tinh thần sống chung hòa hợp trong cùng một chúng sinh, phải truyền đạt những kinh nghiệm tu học cho nhau, người lớn truyền đạt cho người xem. Nếu như là mọi người thì đó chỉ có tu tập không, thì những kinh nghiệm từ những cái vị trường thượng, những cái vị trưởng lão, những cái gì mà không biết Phật học, thì những kiến thức Phật học, những kinh nghiệm tu học của gì đó không truyền đạt lại cho thế hệ kế tiếp, đó là một điều rất là đáng tiếc. Do vậy Đức Phật là mới dạy hàng vị theo là trong ba tháng đó không phải chi tu không mà còn phải là học. Do đó chúng ta nghe từ là ba tháng tu học của cái hàng. Như vậy thì ba tháng tu học này là dụng công tu học cho thời gian ba tháng để đạt được cái gì? Xin đưa ra đạt được rất nhiều. Ở chúng ta chỉ có một tuổi mà cứ người vừa sinh ra tới một tuổi theo tuổi ta, rồi qua một cái đó đã đến thêm một tuổi, sinh tới 30 sang một họ được 2 tuổi, phải không? Vừa sinh ra một tuổi rồi cho đó là sinh tới 2 sang qua ngày mai đã đến 2 tuổi. Còn nếu như tên cho đây là tỷ tròn 12 tháng và sang năm sau mới là tới thêm tuổi. Rồi trong đời sống người sinh gia có tới 3 tuổi. Một là bây giờ giống như chúng ta. Còn hai đó là tuổi đạo. Tuổi đạo thì được tính kể từ lúc họ giới tánh đàn, họ giới kỳ kheo, kể từ lúc chính thức trở thành thành viên của thánh đạo, lúc bây giờ được tính tuổi. Cứ mỗi một năm trôi qua được tính thêm một tuổi. Rồi từ lúc mà họ giới đó cho đến 25 năm sau, đủ 25 năm thì đều tâm con nên là thượng tọa. Rồi đủ 40 năm được tâm con nên hòa thượng. Thì hòa thượng là nhất phải là trên 60 tuổi đời, trên 40 tuổi đời kể từ lúc họ giới thiệu em. Như vậy thì ngoài tuổi đời, ngoài tuổi đạo ra, hàng thì theo còn có thêm một tuổi nữa, đó là tuổi hàng. Chỉ 3 tháng dụng công tu học này, hàng thì theo được tính thêm một tuổi, đó là tuổi hàng. Và tuổi hàng này rất quan trọng cho đời sống sinh hoạt của hàng thì theo. Nếu như hàng thì theo mà không ăn thứ tiếng hàng trong mùa mưa, thì thứ nhất và một cái điều giờ trong tim bài về cái thứ hai là không được tên tuổi hạn. Mà tuổi hạn này quan trọng như thế này, đó là nếu như một vị từ lúc mà họ giới cho đến 40 năm sau được tâm thông lên làm hòa thượng, được tâm thông lên làm hòa thượng nhưng mà chỉ có gặp hạ có 9 lần thôi, thì vị đó không bao giờ được nhận đề tử. Muốn nhận đề tử xuất gia thì vị đó phải 10 tuổi hàng, bên nhiên là 12. Do đó tuổi hàng rất là quan trọng. Và cái tuổi hàng là để là được làm hòa thượng, để được là thu nhận đề tử, để được là ngồi vào cái ký đang trong hội đồng đạo sư để truyền ra lời pháp cho cái thế hệ kế thừa. Còn về mặt mà năng lực tu tập và nội lực thì dụng công trong 3 tháng, chỉ có 3 tháng thôi là được tính một cái tuổi, và cái tuổi nó quan trọng như vậy thì ta biết là trong một cái mùa an cư quý thầy dụng công gọi là chú nhà được thời, nghĩa là trong 6 giờ điều hành trì rất là linh hoạt. Do đó là 9 tháng còn lại thì đi du phương giao quán, 3 tháng mùa hạ là ký chế an cư. Ký chế an cư đó là chúng tôi nói đường qua về cái pháp an cư, về liên quan tới đời sống của người ta. Bây giờ đợi chúng ta đến người Phật tử giao mùa hạ, chúng ta nên làm gì? Nên cung với lịch thần của Đức Phật dạy, đó là ý nghĩa thứ tư. Thì trong mùa an cư cái hạ của chúng ta, nếu đúng ra là chúng ta không được ra khỏi chúng sinh, nếu không có duyên đặc biệt, không có sự cho phép, là quý thầy chỉ là trong vòng rào của chùa mà không, không được ra khỏi trong chùa. Nếu như vị nào mà bước chân ra khỏi trong chùa mà không được sự cho phép của quý thầy và chúng, thì vị đó là phạm vi phạm bị được. Còn nếu có duy sự thì sự đặc biệt mới được ra bên ngoài. Quy định về pháp an cư rất là khó, rất là chặt chẽ, nhưng mà nó là quy định đối với hàng người kêu, hàng người kêu nhìn dự. Còn chúng ta không có nhìn dự, chúng ta chỉ tìm hiểu những cái gì mà liên quan tới chúng ta mà thôi. Do vậy Phật tử chúng ta có việc tự hành giới pháp đã được tập hợp trong cái mùa an cư này, nhất là được không cần các vị sống một đời sống phạm hạnh, mà theo đó thăng tiến đời sống tâm linh của mình và thực hành bổn phận cầu trên tứ sự cúng dường, như là thực phẩm, y phục, thuốc men, tất cả những vật dụng. Do đó là người Phật tử của chúng ta không thường thì chúng ta dâng dường những cái khoản chi tiêu của mình vào một năm, chúng ta thường sử dụng vào an cư kiết hạ. Còn mình sử dụng như thế nào cho nó đúng, nó hợp thì họ còn xa, chúng tôi sẽ nói rõ hơn về điểm này. Đầu tiên thì chúng ta tìm hiểu về lợi ích đối với người xuất gia. Thì an cư nó là sinh mạng tồn tại của chánh pháp được duy trì bằng đời sống thanh tịnh hòa hợp của đạo Phật đồng tăng lực. Khi nào chúng tỳ kheo còn nhiệt thành trong Phật sự an cư 3 tháng thì lúc ấy chánh pháp vẫn còn sức sống thông phú để loài người làm nơi quy thượng và xây dựng một thế giới an lành. Việc thiết kế tu tập an cư kiết hạ là rất nghiêm tịnh, có quy mô theo một hệ thống tổ chức và được một cái chương trình tu học của đoàn thể tăng gia, mục đích tạo ra một cái môi trường tốt đẹp lý tưởng nhất cho chư tăng thực thi cái gian trình thực nghiệm tâm linh và thành tựu giải thoát. Thông qua tháng an cư, hàng tỳ kheo được tính một tuổi hạ. Tuổi hạ này sẽ thân theo thứ bậc cao thấp trong đời sống sinh hoạt của tỳ kheo. Và tuổi hạ còn cho phép hàng tỳ kheo được quyền nhận đệ tử hay là ta hòa thượng truyền trao giới pháp trời nội tâm. Thì đó là những cái điều lợi ích dành cho người xuất gia. Còn đối với người cư sĩ tại gia của chúng ta trong mùa hạ, thì như chúng ta cũng đã biết, an cư kiết hạ đó là một nhân tố tích cực để các đệ tử tại gia có điều kiện thuận tiện tham gia vào sự nghiệp củng cố và phát triển của giáo đoàn tăng lực. Tăng đoàn thanh tịnh và hòa hợp đó là tiêu biểu của sức sống cụ thể của giáo pháp ở Thế Tôn đã từng giảng dạy. Đó cũng chính là nơi nương tựa tinh thần dưỡng cách và niềm tin chân chính cho những người tại gia sống giữa cuộc đời hỗn tạp đầy những hận thù và tranh chấp. Một người Phật tử tại gia của chúng ta có niềm tin thuần tịnh trong cái ánh sáng của Phật pháp tăng và thánh giới luôn được ghi nhận bởi bốn đức tin. Thì chúng ta cần phải ghi nhớ bốn đức tin này và chúng ta phải phát triển nó hơn để chúng ta trở thành một người Phật tử chân chánh, Phật tử thuần tịnh trong giáo pháp của Đức Phật. Một đó là thân cận thiện sĩ. Thiện sĩ là những vị tu sĩ, những thiện tri thức mà hướng dẫn chúng ta. Thì như chúng ta thấy là trong 3 tháng này, trong 3 tháng mùa hè này chúng ta về chùa đông hơn, đông hơn là những cái ngày khác. Bởi vì chúng ta nhìn hình ảnh rất là đẹp của Chư Tăng, trước hình ảnh rất đẹp của Chư Tăng. Ví dụ như ngày thường chúng ta trở về chùa đây thì chỉ nhìn thấy được có hai mươi mấy vị trong thọ thở kinh, trong những cái giờ hành trình. Và trong những cái thời gian đó, nếu như vị nào có học viện đi ra ngoài và tưởng viện ở dưới thì không có lên thời gian. Nhưng mà đặc biệt trong 3 tháng 4 này, chỉ trừ những vị được phân công học viện đặc biệt thì thôi, còn nếu không thì tất cả đều phải là lên hành trình trong những thời gian đời vấn đề. Do vậy chúng ta thấy là mỗi một ngày ở những chú xứ An Cư về có rất nhiều thời kinh, và mỗi thời kinh chúng ta được nhìn thấy cái tôn dung của các hàng điều em với cái y vàng pháp hơn, y vàng pháp hơn trong cái đạo tràng, với cái sự là trang nghiêm chắp tay đi hành niệm Phật, thì những hình ảnh đó nó rất đẹp, làm cho Phật tử chúng ta phát khởi tinh thần. Do vậy là trong giới pháp của Đức Phật có 10 điều công đức, mà có một điều nữa là những người chưa có niềm tin ở Tam Bảo nhìn thấy những hình ảnh đẹp của Tam Bảo phát khởi tinh thần. Còn những người mà đã có tinh tâm ở Tam Bảo rồi thì chỉ cần nhìn thấy hình ảnh của Tam Bảo, nhìn thấy Như Lai ngự giới, cái không đưa càng như vậy thì cái niềm tin của chúng ta càng tăng trưởng lên. Đó là những điều lợi ích của giới luật đối với Phật giáo chúng ta. Như vậy thì trong 3 tháng an cư của Như Lai, Phật tử chúng ta có cái thời gian chúng ta về chùa thường hơn là những cái thời gian khác, nghĩa là 9 tháng còn lại hôm nào có khách, hôm nào có tiền thì chúng ta dám đi chùa. Còn 3 tháng an cư này chúng ta có phần gì nữa, ta cũng cố gắng về chùa. Do đó là chúng ta thấy là trong mùa an cư dường như là cái chỗ ngồi cho Phật tử lúc nào cũng thế, và nhiều lúc là không có chỗ ngồi, có nhiều người phải đi trước 1 tiếng đồng hồ để dành chỗ đi ngồi, có không? Có dành chỗ đi ngồi, dành chỗ với người thân của mình để đi đường những chỗ ngồi trong cái thời gian 3 tháng an cư, thì đó là cái điều rất tốt. Bởi vì chúng ta còn nhiều công việc, chúng ta cũng cố gắng chúng ta về để chúng ta dự niệm thờ cái như thế này, nhưng mà tâm dành chỗ là cũng tốt rồi, phải không? Vì về chùa là tốt, còn dành chỗ là tốt. Do đó là cái nào tốt thì chúng ta gìn giữ, cái nào không tốt thì chúng ta đổi dần ra. Không phải là mùa an cư này chỉ Như Lai mới là tốt, mà tất cả đều tốt. Rồi chúng ta phát huy cái đức tính đặc trưng của người Phật tử tại gia, có niềm tin thuần tịnh đối với Pháp, nghĩa là chúng ta nhìn thấy hình ảnh đẹp của Như Lai, chúng ta là nhìn trong mùa an cư này mình nhìn lên tượng Phật, chúng ta thấy tượng Phật là đẹp hơn ngày thường, có ai vậy không? Thấy là tôn chú Đức Phật trong mùa an cư là đẹp hơn ngày thường, mà đẹp hơn là do cái gì? Do cái tâm chúng ta thanh tịnh. Còn tâm mình đang sân si, đang nhìn chỗ người kia, mình nhìn lên là đẹp Phật như thế nào? Đó là trong cái thời gian 3 tháng này, nếu như chúng ta mà được thân cận với Như Lai, được gần gũi, được phát huy những đức tính của một Phật tử có niềm tin thuần tịnh với chánh pháp, thì chúng ta sẽ cảm nhận được rất nhiều những cái điều an này. Thì đó là ai cảm thấy Phật là vui, Phật cười với mình, thì mình nên loại dần những cái phiền này một khổ đau trong cái tâm của mình, và mình cố gắng mình giữ tâm an tịnh. Chúng ta thấy có một số đạo tràng rất hay là tổ chức tu học cho Phật tử trong 3 tháng an cư, trong 3 tháng mùa an cư này. Thì những nơi đó là tổ chức chương trình tu học, nghĩa là Phật tử sáng thì vào chùa, rồi cũng là giữ những thời khóa tu học cho đưa ra, rồi đến chiều, chiều đó sang lời đạo rồi trở về nhà. Bởi vì ở chùa thì không thể nào có được một cái chỗ nghỉ ngơi cho Phật tử, chỉ dành cho chư tăng, có chỗ để chư tăng mà tu trú trong thời gian 3 tháng là rất quý rồi. Còn Phật tử mà chịu đến chùa mà tu học mỗi ngày và suốt thời gian 3 tháng, đó là một điều rất khen ngợi. Còn Phật tử mà vào trong chùa mà ở tu trong chùa 3 tháng nếu có điều kiện thì đó là điều rất khó. Bởi vì sao? Cực khổ cả ngày ở chùa mà khổ cả ngày cũng được, nhưng mà khổ có việc có tâm niệm nằm cho đó nó khổ cả cái lưng. Chứ mà nếu mà nằm ở chùa, nằm trên trên chiếc lán và nằm trên cái nền gạch thì chắc chắn là không chịu nổi ba tháng. Giờ đó trong điều kiện hiện tại chúng tôi thấy là có nhiều nơi tổ chức chương trình tu học cho Phật tử trong 3 tháng mùa hè này, chúng tôi rất là khen ngợi. Nếu như cái mùa hè này mà càng lan rộng ra thì nó là rất là hay, rất là quý. Còn đây chỉ mới là một đức tính trong 4 đức tính của